Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 45. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 56. Thuyết pháp chủ giả, thuyết pháp độ sanh, nhất độ chi trung, vô nhị Phật cố. Đoạn này nhằm giải thích câu thứ nhất trong bài kệ Thỉnh Gia: Quy mạng Sa Bà thuyết pháp chủ. Chữ thuyết pháp chủ chỉ Đức Phật. Trong một tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật, Ngài được gọi là thuyết pháp chủ. Giống như mỗi trường học chỉ có một hiệu trưởng. Chư Phật từ phương khác nếu đến ứng hóa tại nơi đây, tình hình này hết sức thường có. Chỉ cần chúng sanh trong cõi ấy có duyên với Phật, Phật sẽ tùy thời thị hiện các thứ thân tướng trong mười phương để hóa độ chúng sanh. Nhưng các ngài thị hiện thì chẳng thể dùng thân phận Phật để thị hiện. Trừ thân phận Phật ra, bất cứ thân phận nào cũng đều có thể thị hiện được. Trong một thế giới dùng thân phận Phật để thị hiện, nhất định chỉ có vị giáo hóa chủ tiếp dẫn giả chúng sanh niệm Phật, Phật thùy tiếp dẫn. Dụ như hành lộ, nhược giả tiếp nhi tế chi, mê giả dẫn nhi đạo chi giả. Phục hữu nhị nghĩa, hiện sanh tiếp dẫn, tắc tư kỳ đạo tâm. Lâm chung tiếp dẫn, tắc nhiếp kỳ thần thức. Đây là giải thích ý nghĩa chữ tiếp dẫn. Ở đây nói tới tiếp dẫn thì đương nhiên là Tây phương thế giới A-di-đà Phật. Ở chỗ này Đại sư dùng tỷ dụ để giảng chữ tiếp dẫn. Tỷ dụ khá thân thiết. Ví như đi đường, người thể lực yếu đuối, chúng ta bèn nâng đỡ, dìu dắt, giúp đỡ người ấy. Đây là ý nghĩa tiếp nhi tế chi. Tế là giúp đỡ. Nếu người ta bị lạc đường, quý vị có thể chỉ điểm. Hoặc nếu quý vị có thời gian, cũng có thể dẫn họ đi một đoạn. Đây là dẫn nhi đạo chi. Tiếp dẫn có hai thứ ý nghĩa, nên lời sớ mới viết là phục hữu nhị nghĩa. Tức là tiếp dẫn về Tây Phương lại gồm có hai tình huống. Thứ nhất là ngay trong khi còn sống, hiện sanh tiếp dẫn giả. Tình hình này rất nhiều. Một người phát tâm thật sự niệm Phật, nếu tâm thanh tịnh thì gần như là thường có cảm thấy Phật ngấm ngầm gia trì, bất hiện thân ngữ, minh minh gia bị. Chúng ta chẳng thấy hình tướng, cũng chẳng nghe thấy âm thanh, nhưng trong tâm có thể cảm nhận được Phật ở bên cạnh. Tinh tâm ấm tức, phát bị thần thức giả. Đây là ý nghĩa cảm ứng đạo giao. Trừ tình hình này ra, cũng có khi hiện thân, nhưng điều này khá ít. Hoặc là trong khi niệm Phật thấy được tướng lành, hoặc là trong khi tịnh tọa thấy thân Phật, cũng có khi nằm mộng thấy Phật. Thấy Phật thì hoặc là nghe Pháp, hoặc Phật xoa đỉnh đầu. Đó là hiện tượng tốt lành, đều là cảnh giới tốt. Bất quá là thấy hiện thân, trông thấy thân ấy, hoặc nghe âm thanh, thỉnh thoảng một hai lần thì được. Nếu thường xuyên nghe thấy thì thưa cùng quý vị, đấy là ma, chẳng phải là Phật. Vì sao? Phật chẳng thể thường xuyên cho quý vị trông thấy. Thỉnh thoảng một hai lần hiện thân để tăng trưởng tín tâm của quý vị, đó là thật sự tiếp dẫn, tư kỳ đạo tâm, nhằm chứng minh cho quý vị. Chứng minh một hai lần là đủ rồi, chứ thường xuyên trông thấy sẽ phiền phức lớn lắm. Đây chắc chắn không phải là Phật. Quý vị phải chú ý điều này. Có những đồng tu bảo tôi, lúc họ mới học Phật có rất nhiều tướng lành, hiện thời chẳng có gì hết, có phải là lui sụp hay không? Chẳng phải là lui sụp. Vì sao? Lúc mới học thường có. Đối với người mới học, nhất định phải giúp họ kiến lập tính tâm. Họ đã nhập môn rồi, đã sanh tính tâm rồi, mà còn thường xuyên thị hiện, chắc chắn họ sẽ đi theo con đường thần thông. Chạy theo thần thông sẽ đi vào tà đạo. Quý vị phải chú ý điểm này. Chắc chắn Phật chẳng dùng thần thông để làm Phật sự. Hễ dùng thần thông để làm Phật sự thì chẳng phải là chánh pháp. Đúng là Phật Bồ Tát có thần thông rộng lớn. Vì sao chẳng dùng thần thông làm Phật sự? Vì ma có thần thông. Nếu Phật dùng thần thông làm Phật sự, chúng nó cũng dùng thần thông. Chúng ta không có cách nào phân biệt Phật và ma. Phật dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh, còn ma thì không. Nếu ma cũng dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh thì là Phật, chẳng gọi là ma nữa. Do vậy Phật nhất định dùng chánh pháp chỉ dạy chúng sanh. Phàm những kẻ nào dùng thủ đoạn thần thông để tiếp dẫn chúng sanh, quý vị phải cẩn thận, đó chẳng phải là chánh pháp. Những thứ như phong thủy, đoán mạng, coi tướng đều chẳng phải là Phật pháp, đều là dùng tà pháp tiếp dẫn chúng sanh. Đức Phật dùng giáo học để tiếp dẫn chúng sanh, nhất định phải hiểu rõ điều này. Lâm chung tiếp dẫn giả. Loại thứ hai là khi lâm chung nhất định thấy hình tượng Phật, hiện thân ngự ý. Chẳng những quý vị thấy hình tượng Phật, mà Phật còn nói với quý vị, có thể trông thấy tướng, có thể nghe âm thanh của Phật. Đó là Phật tiếp dẫn quý vị. Nhiếp kỳ thần thức, quy y tịnh độ. Tây Phương tịnh độ ở đâu quý vị chẳng hiểu? Chẳng hiểu cũng không sao, Phật đến tiếp dẫn quý vị, cứ theo Ngài ra đi, Ngài dẫn quý vị đến đó. Do vậy người niệm Phật hãy hết sức an tâm, đừng nghĩ hư không lớn dường ấy. Rốt cuộc A Di Đà Phật ở tinh cầu nào, đến đâu để tìm kiếm, đừng bận tâm. Phật đến tiếp dẫn quý vị. Đại từ tôn giả, Đức Thế Tôn đại từ đại bi, như mẫu ức tử, danh chi viết từ, từ vô dĩ gia, danh chi viết đại. Tôn tức chủ nghĩa, giao hổ ngôn chi, Việt Khả, Thích Ca, Thử Độ Chi Tôn. Đây là giáo hóa chủ trong thế giới này. Giáo hóa chủ là vị thầy căn bản Di Đà Bỉ Độ Chi Thủ Giả. A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Cực Lạc. Kim Nhị Như Lai thị vị Phật Bảo. Câu này nói về hai vị Phật bất khả tư nghị Phật Hộ Niệm Kinh. Tựa đề nguyên thủy của kinh này là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị phải đọc kỹ tựa đề kinh mới biết kinh này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Là vì hết thảy các kinh do Đức Phật đã nói trong suốt 49 năm đều chẳng dùng danh xưng này. Bất khả tư nghị là xưng tán những lý luận và phương pháp trong kinh này đều chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chư Phật tận hư không trọn pháp giới mười phương ba đời chẳng sót một vị Phật nào. Nói cách khác, chẳng có bất cứ một vị Phật nào chẳng khen ngợi kinh này, chẳng hộ niệm bộ kinh này. Quý vị mới hiểu được giá trị của kinh này, cũng như biết được tánh chất quan trọng của pháp môn này. Quý vị có nghe pháp môn nào khác mà biết được hết thảy chư Phật hộ niệm hay chăng? Chưa từng nghe nói. Kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm. Nếu quý vị thật sự phát tâm tu học pháp môn này, đọc tụng kinh điển này, niệm một câu A-di-đà Phật, quý vị đừng nên hoài nghi. Quý vị chính là người được hết thảy chư Phật hộ niệm. Giống như vậy mà, hết thảy chư Phật hộ niệm kinh này, quý vị hàng ngày đọc tụng kinh này, hết thảy chư Phật chẳng hộ niệm quý vị thì hộ niệm ai? Quý vị đã được hết thảy chư Phật hộ niệm, mà nếu lại đi xem phong thủy đoán mạng, chư Phật đều bỏ đi hết. Quý vị thấy đó, chúng ta hộ niệm kẻ đó, hắn cảm thấy không thể trông cậy được, vẫn phải tìm thầy tướng số, tìm thầy phong thủy, vẫn nghĩ lũ người kia mới đáng tin cậy. Còn hết thảy chư Phật chúng ta chẳng đáng nương tựa, vậy thì đương nhiên chư Phật phải ra đi. Quý vị đại bất kính đối với chư Phật, chẳng có lòng tin đối với hết thảy chư Phật, phải biết điều này. Như thế nào thì mới thật sự được thần lực của chư Phật gia trị? Đối với Phật, quý vị phải cùng kính. Nguyện thứ nhất trong 10 đại nguyện dương là lễ kính chư Phật. Điều đầu tiên của quý vị là đại bất kính thì làm sao được? Nhất định phải thật sự tin vào chính mình. Quý vị ở nơi đâu, nơi ấy nhất định cát tường. Quý vị được chư Phật hộ niệm, lẽ đâu chẳng cát tường. Thậm chí trong thế gian, chỗ phong thủy xấu hèn, phong thủy chẳng tốt đến đâu đi nữa, quý vị đến ngồi nơi đó, chỗ ấy bàn cát tường. Vì sao? Quý vị được hết thảy chư Phật hộ niệm. Chứ người khác thì không được, họ bị phong thủy, bị vận mạng xoay chuyển. Quý vị là người được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị đến đó ngồi, phong thủy chuyển theo quý vị. Quý vị chẳng bị nó chuyển, mà nó chuyển theo quý vị. Người nào có phước nhất? Người niệm Phật có phước nhất. Thế gian và xuất thế gian, chẳng có ai phước lớn bằng người niệm Phật. Quý vị không niệm Phật thì không có cách gì hết. Cương Ma La Thập Đại Sư phiên dịch kinh này, vì sao chẳng dùng tên gốc của bản kinh? Đây là lòng từ bi của lão nhân gia. Lão nhân gia vận dụng phương tiện. Bởi lẽ cách tu hành trong kinh này là xưng danh, tức là thọ trì danh hiệu. Vì thế Ngài dùng danh hiệu để đặt tên kinh, khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh kết pháp duyên với Tây Phương Tịnh Độ. Người chẳng tu Tịnh Độ hỏi: đây là kinh gì? Kinh A-di-đà. Quý vị thấy đó, quý vị vừa niệm một tiếng A-di-đà, do vậy vô lượng vô biên chúng sanh kết pháp duyên với Tịnh Độ. Sở dĩ Ngài dùng danh hiệu của Phật để đặt tên kinh, chẳng dùng tựa đề gốc của bản kinh. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là pháp bảo Xá Lợi Văn Thù Đẳng Văn Kinh Chúng Giả Thị Vị Tam Bảo. Nói rõ tam bảo trọn đủ, tán thang tam bảo trọn đủ. Trong tự phần của kinh này đã kể tên 16 vị tôn giả là bậc A-la-hán. Kinh văn ghi rất rõ ràng: giai thị đại A-la-hán. Đại và tiểu khác biệt rất lớn. Chữ A-la-hán thường được dùng để nói tới bậc A-la-hán trong tiểu thừa. Đại A-la-hán có ý nghĩa khác hẳn. Đại A-la-hán có hai cách giải thích. Loại thứ nhất là hồi tiểu hướng đại. Hạng hồi tiểu hướng đại cũng có thể gọi là Đại A-la-hán. Nhưng cách giải thích này không phải là bổn ý của chữ Đại A-la-hán. Bổn ý của chữ Đại A-la-hán chỉ gì? Pháp Vân Địa Bồ-Tát là bậc A-la-hán trong Đại Thừa. A-la-hán dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô học, đã học xong những điều Ngài cần phải học, tốt nghiệp rồi. Sở dĩ tứ quả trong Tiểu Thừa được gọi là A-la-hán là vì tứ quả đã tốt nghiệp rồi. Những pháp Tiểu Thừa Ngài đã học hết rồi, không cần phải học nữa. Trong Đại Thừa phải đạt đến thập địa, tức Pháp Vân Địa Bồ-Tát, mới là học xong Pháp Đại Thừa, đáng gọi là Đại A-la-hán. Ở đây, tuy kinh gọi các ngài là Đại A-la-hán, nhưng ý nghĩa rất sâu. Những vị A-la-hán này đều thị hiện hình dáng A-la-hán của Tiểu Thừa. Nhưng trên thực tế, họ là Bồ-Tát. Trong ấy không chỉ là Bồ-Tát, mà nhiều vị còn là cổ Phật tái lại. Chẳng hạn như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Văn Thù đều đã thành Phật từ lâu. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật ở nơi đây hồng giáo hóa chúng sinh, các ngài bèn lui xuống địa vị thấp hơn Phật, dùng thân phận học sinh của Thích Ca Mâu Ni Phật để xuất hiện trước mặt ngài, giúp ngài hoằng pháp lợi sanh. Đó gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ. Tình hình là như vậy đó. Trong kinh Đức Phật cũng có nói, Ngài Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, đã thành Phật từ rất sớm. Trong số học sinh của Ngài có bảy vị đã thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất là Thanh Long Cổ Phật ở phương Đông tái lại, chẳng phải là người tầm thường. Do vậy nói các ngài là Cổ Phật tái lai hay Bồ Tát thị hiện thân thành văn là nói đến bổn. Nay chúng ta chỉ nói đến hình tướng trên mặt tích, giống như diễn tuồng, không quan tâm đến thân phận thật sự của diễn viên sau sân khấu, chỉ xem họ đang đóng vai trò nào trong pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật. Các ngài sắm vai Tiểu Thừa La Hán lên sân khấu biểu diễn, còn xét đến thân phận thật sự ở phía sau sân khấu thì các ngài đều đã thành Phật từ rất sớm. Điều này cũng ban cho chúng ta một sự khái thị to lớn. Khái thị vì vậy chính là điều mà nay chúng ta gọi là tùy hỷ công đức. Chư Phật Như Lai cũng có thể tùy hỷ công đức của các đức Phật khác. Vị Phật này thị hiện giáo hóa chúng sanh ở nơi đây, các vị Phật khác đến tùy hỷ. Tùy hỷ bằng cách nào? Từ địa vị Phật lùi xuống làm học sinh của Ngài, đến tùy hỷ, đến giúp Phật giáo hóa. Trong phần trên tôi đã thưa cùng quý vị, địa vị của Phật là thầy. Chỉ nghe nói có người tìm đến học, chưa nghe nói thầy phải qua chỗ trò để dạy. Trước mặt thầy chỉ có học sinh thỉnh giáo thì thầy mới trả lời. Học sinh chẳng hỏi, thường là thầy chẳng nói gì. Vì thế trong mỗi pháp hội đều có người đến khải thỉnh. Người khải thỉnh là ai? Đều là các vị Đại Bồ Tát hay Cổ Phật thả chiếc bè từ cố ý đến hỏi. Một đàng hỏi một đàng đáp, giống như hai chiếc càng hòa diệu. Chúng ta ở bên cạnh nghe hỏi đáp bè khai ngộ, đạt được lợi ích. Chúng ta có thể nêu ra những câu hỏi ấy hay chăng? Không biết hỏi. Quý vị thấy Phật chỉ biết dập đầu, lời nào cũng chẳng thốt ra được. Ác cần phải có những người thông hiểu hỏi thầy cho chúng ta. Cũng giống như vậy, chúng ta hiểu đạo lý sau đây. Bất luận người nào phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, chúng ta đều phải tận tâm tận lực giúp đỡ người ấy. Người mới học, đang học giảng kinh. Quý vị là một nhà Phật học, tu hành đã lâu, người ta là kẻ mới học. Những thứ thọ giảng có gì, quý vị chẳng biết hay chăng? Quý vị còn giảng hay hơn họ, nhưng họ giảng thì quý vị cần đi nghe hay chăng? Phải đi nghe. Vì sao? Ủng hộ đạo tràng. Giống như chư Phật Như Lai vậy, phải ủng hộ đạo tràng, làm ảnh hưởng chúng. Trong thính chúng có một hạng người gọi là ảnh hưởng chúng, tức là những người có thân phận, có địa vị, có học vấn, đến ngồi trong ấy nghe giảng, nhằm tạo ảnh hưởng đến người khác. Có những người mới đến nghe kinh là hạng người sơ học, trông thấy những vị như Ngài X đều ngồi ở nơi đây, chắc là người giảng này khá lắm, chúng ta cũng đến nghe vậy. Họ tạo ảnh hưởng đến người khác. Nếu trong hội không có mấy vị cao thủ ngồi ở dưới, nói chung, dù người ấy giảng như thế nào đi nữa cũng chẳng có ai nghe. Có mấy người cao minh ngồi ở trong đó, tuy là ít người, nhưng trong tâm mọi người nghĩ khác hẳn. Người đến nghe tuy ít, nhưng ông X là bậc cao minh mà cũng nghe giảng ở đây. Điều này tạo tín tâm to lớn cho những kẻ sơ học. Do vậy Bồ Tát phải làm ảnh hưởng chúng. Bồ Tát giới kinh nói rất hay, bất luận đạo tràng ở nơi đâu, hễ là đạo tràng chánh pháp, ngày nay tà chánh rất khó phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm nói yêu ma quỷ quái đều vào trong cửa Phật, cũng cạo đầu thọ giới, đắp y cà sa, cũng bài kinh điển nhà Phật ra giảng. Thấy kinh bổn là kinh Phật thật sự, nhưng họ giảng toàn pháp ngoại đạo, chẳng dễ gì phân biệt điều này. Phải cậy vào phước đức nhân duyên của mỗi người. Trong khoảng cách 40 dặm mà có pháp sư giảng kinh hoặc cư sĩ giảng kinh thì cũng thế. Thật sự giảng chánh pháp mà nếu bạn chẳng đến nghe thì sẽ phạm giới. Quý vị phải nhớ, 40 dặm là thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, thời ấy chưa có xe hơi. 40 dặm là khoảng cách từ nhà quý vị đến đạo tràng nghe kinh, có thể đi về trong một ngày. Đi từ sáng sớm, mỗi giờ đi được chừng 8 dặm. 40 dặm là 5 tiếng đồng hồ. Đến nơi đó nghe kinh một buổi rồi trở về nhà, lại đi 5 tiếng nữa. Tình hình là như vậy đó. Bồ Tát nghe kinh ủng hộ Phật Pháp, chân tinh tấn. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp cho chúng ta nghe trong hiện thời, thì 40 dặm sẽ đổi thành lái xe 5 tiếng đồng hồ. Trong khoảng cách lái xe 5 tiếng đồng hồ mà quý vị chẳng đến nghe kinh thì quý vị phạm giới. Quý vị thọ Bồ Tát giới chớ nên tùy tiện thọ. Thọ rồi quý vị phải thật sự làm, chẳng làm là hàng ngày quý vị phạm giới. Quý vị sám hối thì cũng chẳng sám được, sám chẳng hết. Vì thế thọ Bồ Tát giới phải rất cẩn thận, chớ nên tùy tiện thọ. Tam bảo trọn đủ. Tiếp theo đây đại sư giải thích ý nghĩa của chữ tam bảo. Xưng chi di bảo, lược hữu lục nghĩa. Vì sao Phật Pháp Tăng được gọi là bảo? Dưới đây đại sư nêu sáu ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là hy hữu. Chúng ta đọc câu này chắc là nghĩ nó không đúng lắm. Người xuất gia đến đâu cũng thấy Đài Loan có quá nhiều chùa miếu, tượng Phật nơi đâu cũng thấy, cứ sao là hy hữu? Quả thật là hy hữu. Nếu so sánh tỷ lệ trên cả thế giới, quý vị sẽ biết là có quá ít. Nói theo thế giới ngày nay, Phật Pháp hưng thịnh nhất ở Đài Loan, bất cứ nơi đâu cũng đều chẳng thể sánh bằng Đài Loan. Chỉ có một điều khuyết hãm là tà ma ngoại đạo đã xâm nhập Phật Pháp. Phật Pháp chẳng thuần, đó là điều đáng tiếc nuối lớn nhất. Do vì Phật Pháp hưng thịnh ở nơi đây, yêu ma quỷ quái xâm nhập với mục đích phá hoại Phật Pháp. Phật Pháp truyền đến tận ngày nay, Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy trên hòn đảo nhỏ như thế này, nếu bị ma vương phá hoại, Phật Pháp sẽ mấp mé bờ vực diệt vong, chúng sanh nhất định sẽ gặp đại khổ nạn. Nhưng Phật Pháp vẫn chưa đến nỗi diệt, là vì Pháp vận của Phật hãy còn 9.000 năm. Giả sử Phật Pháp ở Đài Loan bị diệt mất, có khả năng là Phật Pháp ở những nơi khác sẽ dần dần phục hưng. Chứ vị đồng tu, quý vị phải thật sự phát nguyện hộ trì chánh Pháp. Công đức ấy vô lượng vô biên. Phát tâm hộ trì Phật Pháp, chư Phật Bồ Tát không đặc biệt gia trì, thì hộ Pháp Long Thiên cũng đặc biệt bảo vệ, che chở quý vị. Hộ trì chánh Pháp là sứ mệnh quan trọng nhất trong suốt một đời học Phật của tứ chúng đệ tử. Nhị ly cấu nghĩa. Ý nghĩa thứ hai là ly cấu. Cấu là ô nhiễm. Tam bảo thanh tịnh tột bậc. Giác chánh tịnh là một nhân ba. Tuy ba mà một. Giác nhất định thanh tịnh, nhất định chánh. Chánh nhất định thanh tịnh, nhất định là giác. Người tâm địa thanh tịnh, nhất định là giác, nhất định là chánh. Tứ chúng đệ tử học Phật nhất định phải hiểu rõ chúng ta học Phật là học điều gì, tu những gì. Người ta hỏi quý vị tu học những gì, nếu quý vị đáp tôi học thiền học mật, những câu trả lời ấy không khớp với câu hỏi. Ví như ta hỏi ông đến chỗ nào, Người được hỏi bèn trả lời: tôi đi xe buýt, tôi ngồi xe lửa. Quý vị hãy nghĩ xem, quý vị trả lời như thế đó. Tôi hỏi quý vị học điều gì, tu điều gì. Quý vị nói tôi niệm Phật tham thiền. Niệm Phật tham thiền là phương pháp, chẳng phải là mục đích. Tôi hỏi về mục đích, quý vị đáp trật lất: tu điều gì? Giác chánh tịnh. Quý vị dùng phương pháp nào để tu? Tôi dùng phương pháp niệm Phật, tôi dùng tham thiền. Đáp như vậy là đúng. 84.000 pháp môn là phương pháp, là phương tiện. Niệm Phật cũng là một trong các phương pháp và phương tiện. Chính quý vị nhất định phải hiểu, tu là tu giác chánh tịnh, học là học giới định huệ. Tam bảo có nghĩa là ly cấu. Nhưng quý vị phải nhớ, ly cấu là chính mình ly cấu, đừng bận tâm tới người khác. Người khác thanh tịnh hay không, giác ngộ hay không, chúng ta chớ nên quan tâm tới. Nhất định phải hỏi xem chính mình có giác ngộ hay không, bản thân ta có thanh tịnh hay không. Đó gọi là học Phật. Trì giới cũng giống hệt như vậy. Bản thân chúng ta có giới định huệ hay không, đừng hỏi tới người khác. Người khác có trì giới hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tam thế lực nghĩa, tam bảo quả thật có thế lực chẳng thể nghĩ bàn. Thế lực giả như tiền khả thông thần, năng sử dông giả tục, tử giả sanh, thế lực giả. Đây là nêu tỷ dụ, chẳng phải là chuyện thật. Nếu dùng kim tiền để hối lộ thì là mọi chuyện sẽ thuận lợi dễ hơn rất nhiều. Điều này được gọi là tiền năng thông thần. Quý vị phải nhớ, phàm là những vị thần chánh đáng đều chẳng nhận đục lọt. Quý vị chẳng thể dùng kim tiền tài vật để dâng cống bợ đỡ họ. Vậy thì ai sẽ tiếp nhận? Yêu ma quỷ quái sẽ tiếp nhận. Tiếp nhận xong, chúng nó có thật sự chịu trách nhiệm thay cho quý vị hay chăng? Chưa hề thấy. Ngoài miệng nói là sẽ bảo vệ, ban ân cho quý vị. Đến khi quý vị bị bệnh thì vẫn là bị bệnh. Lúc phải chết thì vẫn phải chết. Chúng nó đâu có bảo vệ, ban ân cho quý vị. Chúng nó chẳng chịu trách nhiệm. Nói chung là tà thần gạt gẫm con người. Chánh thần chẳng lừa dối người khác. Vì thế họ chẳng tiếp nhận đồ hối lộ của quý vị. Đoạn này nhằm nêu tỷ dụ về thế lực. Kim tam bảo năng hàng phục chư ma, chế chư ngoài đạo, hà đẳng thế lực. Thế lực của tam bảo cũng phải nhờ vào chúng ta thì mới có thể tỏ lộ. Như thường nói, nhân năng hoàng đạo, phi đạo hoàng nhân. Chúng ta là đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, thân tâm thanh tịnh, giác chứ không mê, chánh chứ không tà. Ngoại đạo chẳng dám léo hánh gần bên quý vị. Thấy quý vị ngồi ở nơi đây, chúng nó sẽ chạy xa. Có thế lực to lớn dường ấy. Tà cảm ứng tà, chánh cảm ứng chánh. Ta và chánh chẳng thể cảm ứng lẫn nhau. Nếu quý vị cầu chánh pháp, tâm quý vị là chánh thì sẽ cảm ứng chánh pháp. Tâm quý vị là tà thì sẽ khởi cảm ứng với tà pháp. Vì thế chỉ cần cầu tự tánh chánh, tứ trang nghiêm nghĩa. Chúng ta thường nói trang nghiêm đạo tràng. Đạo tràng phải trang nghiêm. Đạo tràng dùng gì để trang nghiêm? Thưa cùng quý vị, dùng thanh tịnh để trang nghiêm. Chẳng phải là xây cất vàng ngọc choáng lộn. Chẳng phải là pháp hội huy hoàng, nhộn nhịp, đồ chúng rất đông. Chẳng phải coi những điều ấy là trang nghiêm, mà coi thanh tịnh là trang nghiêm. Đấy là nơi Phật, Bồ Tát, Chánh Thần cư trụ. Các thứ trang nghiêm bằng bảy báo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới do tâm thanh tịnh trong tự tánh biến hiện, chúng là sự trang nghiêm thật sự. Tiếp đó nói đến chánh báo, tướng hạo quang minh là sự trang nghiêm nơi chánh báo. Nhìn vào tướng cũng có thể nói tướng chuyển theo tâm. Quý vị thường tu tâm từ bi, người ta vừa nhìn quý vị liền cảm thấy quý vị rất từ bi. Quý vị cũng chẳng cần phải bảo họ tôi rất từ bi, không cần. Người ta vừa nhìn quý vị liền biết ngay tâm địa quý vị rất hiểm ác, Người ta thoạt nhìn liền tự nhủ, gã này chẳng dễ gì cư xử, rất đáng sợ. Vừa nhìn liền thấy ngay. Do vậy nếu quý vị tu chánh báo trang nghiêm, cũng là tu thanh tịnh, tu từ bi. Quý vị thấy tướng mạo của chư thiên đẹp đẽ lắm. Vì sao họ đẹp đẽ? Họ tu từ bi hỷ xả, tu thập thiện nghiệp đạo. Tướng hảo là do tu thành. Đức Phật sắp thành Phật, trước khi thành Phật còn phải dành 100 kiếp để chuyên môn tu tướng hảo, tu 32 vẻ đẹp, 80 thứ hảo. Người thế gian gọi đó là đức tướng. Những thứ quý tướng hay hảo tướng được nói trong sách xem tướng, Đức Phật đều có đầy đủ, chẳng sót một điều nào. Chẳng lẽ Đức Phật vẫn còn thích tướng hảo? Chẳng phải vậy. Phật đã thành Phật rồi, cần gì phải tu những thứ đó? Vì chúng sanh mà tu. Nếu tướng Phật rất khó coi, gầy đét đèn đẹp, vẻ mặt tối thui, Ngài ngồi nơi đó thuyết pháp, mọi người sẽ chẳng tin tưởng. Người ấy chẳng có phước báo, có gì phi phàm đâu, lắc đầu bỏ đi mất tiêu. Vì vậy Phật nhất định phải tu tướng hảo. Mọi người đều biết Phật là người đàn ông đẹp trai trong thế gian. Mọi người vừa nhìn thấy mặt Ngài, chẳng cần nghe Ngài thuyết pháp đã chẳng rời khỏi Ngài được. Tướng hảo ấy hấp dẫn chúng sanh, là một loại phương tiện nhằm tiếp thọ chúng sanh, chứ không phải là vì chính Ngài chuộng dáng vẻ đẹp đẽ. Vì thế Ngài cần phải tu tướng hảo. Quý vị nhìn vào biển tướng đồ sẽ thấy Phật có tướng hảo, Bồ Tát có tướng hảo. Còn tướng của La Hán thì lạ lùng cổ quái, chẳng viên mãn, tuyệt đối chẳng thể sánh bằng Phật Bồ Tát. Do vậy nếu phát tâm hoàn pháp lợi sanh, nhất định phải tu chánh báo trang nghiêm, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, phải tu từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Điều xác thực là tướng mạo của chúng ta sẽ chuyển biến theo công phu tu hành của chúng ta. Quý vị thật sự tu hành thì sau khi tu dăm ba năm, quý vị đem hình chụp trước khi tu hành đối chiếu, khác hẳn. Công phu của quý vị càng sâu, tướng mạo cũng càng đẹp. Công phu tu hành của quý vị chẳng lừa được ai, vừa nhìn là biết ngay. Tướng đích xác chuyển theo tâm. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Tướng thanh tịnh, tâm từ bi, tướng bèn từ bi. Cử chỉ lẫn ngôn ngữ đều từ bi. Ngũ tối thắng nghĩa. Thắng là thù thắng. Tối thắng giả, thế gian thắng diệu vô quả thất bảo. Đây là những thứ ai nấy đều quỷ bảo. Kim Phật xưng di lượng túc tôn, Pháp xưng ly dục tôn, Tăng xưng chúng trung tôn. Thị tối thắng giả, tôn có nghĩa là tôn quý, thù thắng nhất. Lưỡng túc tôn có nghĩa là đầy đủ viên mãn, chẳng bị thiếu khuyết. Chữ lưỡng chỉ trí huệ và phước đức. Trí huệ của Phật viên mãn, phước báo cũng viên mãn. Thông thường chẳng nói tới phước báo, mà nói phước đức. Phước là quả báo, đức là nhân. Phước là thiện quả, đức là thiện nhân. Nói phước đức là nhân và quả cùng nói. Đây mới gọi là viên mãn. Pháp xưng ly dục tôn. Pháp là chánh tri, chánh kiến. Đặc biệt dùng chữ ly dục tôn, bao hàm ý nghĩa rất sâu, chỗ nào cũng nhằm khơi gợi chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta có dục vọng, chánh tri, chánh kiến sẽ bị chướng ngại, tri kiến bất chánh. Do vậy Lão Tử cũng nói: vô dục tắc can, hữu dung nải đại. Trong tâm có dục vọng thì tri kiến làm sao có thể chánh. Chánh tri chánh kiến sanh từ cái tâm thanh tịnh. Sở dĩ Phật Pháp dạy đoạn phiền não, phá sở trì chướng. Nho gia dạy quý vị cách vật trí tri, đều là vì muốn cho nội tâm của quý vị sanh khởi chánh tri chánh kiến. Đây là ly dục tôn. Tăng xưng là chúng trung tôn, chúng là đại chúng. Trong hết thảy đại chúng, tăng là tôn quý nhất. Vì sao tôn quý nhất? Thanh tịnh nhất. Tăng là thanh tịnh nhất. Các đồng tu xuất gia càng phải đặc biệt chú ý điều này. Nếu chúng ta chẳng thanh tịnh sẽ là chuyện rất phiền phức. Chẳng phải là cá nhân quý vị tạo tội, cá nhân quý vị tạo tội thì nhỏ, nhưng quý vị ô nhiễm toàn bộ tăng đoàn, tội ấy to lắm. Vì quý vị là một phần tử trong tăng đoàn, ô nhiễm toàn bộ tăng đoàn, phá hoại tăng đoàn, tội nghiệp ấy là tội phá hòa hợp tăng. Tuy miệng quý vị chẳng quỷ bán người xuất gia, cũng chẳng bài bác, chê bai đúng sai, cũng chẳng chướng ngại đạo tràng, nhưng tâm địa quý vị chẳng thanh tịnh là đã quỷ hoại tăng đoàn. Do vậy, xuất gia chắc chắn chẳng phải là chuyện đơn giản. Cơ hội đọa địa ngục của người tại gia hết sức ít. Cơ hội đọa địa ngục của người xuất gia đặc biệt nhiều. Thân tâm thanh tịnh là Phật tử, chứ Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Nếu chẳng thanh tịnh thì đã ghi danh trong sổ bộ chủng địa ngục, chẳng vào đó cũng không được. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Các đồng tu phát tâm xuất gia phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Chẳng có con đường nào dễ đi. Một là lên thiên đường, hai là xuống địa ngục. Hãy đặc biệt lưu tâm cẩn thận. Nói thật ra, ma không có năng lực hủy diệt Tam Bảo, ta chẳng thể thắng tranh. Ai hủy diệt? Chính người xuất gia tự hủy diệt. Đó gọi là sư tử thân trung trùng, tự thực sư tử nhục. Yêu ma quỷ quái là gì? Những người xuất gia thân tâm không thanh tịnh là yêu ma quỷ quái. Do vậy chúng ta nhất định phải phản tỉnh. Đã xuất gia thì phải suy nghĩ chính mình có phải là yêu ma quỷ quái hay không? Có phải là kẻ phá hoại Phật Pháp hay không? Trong tương lai quả báo ở nơi nào? Chính mình phải hiểu rõ, đừng hỏi ai khác. Những gì chúng ta làm, khởi tâm động niệm nhằm hưng dựng Phật Pháp hay là hủy diệt Phật Pháp? Vì thế trong những người xuất gia có nhiều kẻ hủy diệt Phật Pháp dữ dội, là tội khôi họa thủ. Tại gia cư sĩ là kẻ giúp người khác làm ác, miệng nói hưng khởi Phật Pháp, nhưng hành vi đều là hủy diệt Phật Pháp. Như vậy thì còn làm sao được nữa? Thật là đáng thương. Lục bất cải nghĩa, bất cải là chẳng biến đổi, bất cải giả, tinh kim bách luyện, vũ tân vũ diệu. Đây là nói tới chuyện luyện vàng. Dùng điều này để tỉ dụ, nếu nung luyện vàng, luyện như thế nào đi nữa, vàng vẫn không thay đổi. Luyện vàng là dùng lửa mạnh để hùn đúc, vàng vẫn chẳng thay đổi tánh chất. Kim Phật tắc pháp thân thường trụ, vô hữu biến dị. Pháp thân của Phật vĩnh viễn chẳng biến đổi. Pháp tắc quả bất năng thần, thủy bất năng phiêu. Pháp là nói tới Phật Pháp. Chánh pháp của Phật cũng chẳng diệt. Chánh pháp là tâm thanh tịnh. Chánh pháp là bổn giác. Chánh pháp là trí huệ bát nhã trong tâm tánh. Chẳng phải là kinh điển. Kinh điển từ trí huệ bát nhã trong tâm tánh lưu lộ thành ngôn ngữ, được ghi chép lại mà thành. Chánh pháp là trí huệ bát nhã thanh tịnh. Lửa chẳng thể đốt được, nước chẳng thể cuốn trôi, nó cũng chẳng bị biến đổi. Tăng tắc phùng ma bất thối, ngộ nạn chuyển kiên, thị bất cải giả. Đây là tăng chân chánh. Càng rèn luyện trong cảnh giới càng tinh tấn, càng rèn luyện định huệ càng tăng trưởng. Quý vị có thể hàng ma chứ chẳng bị ma chiết phục, đó là Tam Bảo. Vì thế Tam Bảo có ý nghĩa chẳng thay đổi. Cụ như yếu tập trung thuyết, thôi nhi cực chi, cực lạc sa bà nhị độ, tứ duy thượng hạ thập phương, dễ chí di trần Phật sát, tắc biến nhất thiết xứ, quá hiện dị lai, tắc biến nhất thiết thời, ư trung Tam Bảo, hoành cai thụ triệt, vô cùng tận giả. Từ cảnh giới mà nói thì Tam Bảo vô lượng vô biên. Sa bà và cực lạc là hai đại thiên thế giới. Nơi bốn phương và trên dưới, mười phương của hai đại thiên thế giới này, có vô lượng vô biên thế giới. Phật sát là một đại thiên thế giới, tức là một quải Phật. Do vậy, các thế giới trọn khắp hư không, trọn khắp hết thảy mọi nơi, có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nói là tam thế. Tam thế là trọn khắp các thời, theo chiều ngang thì trọn khắp hết thảy nơi, theo chiều dọc thì trọn khắp hết thảy thời. Ư trung tam bảo đều được bao gồm trọn hết. Đấy là đối tượng mà đại sư quy mạng lễ kính cầu gia bị. Đối tượng ấy chẳng khác gì Kinh Hoa Nghiêm đã nói, hoàn toàn tương đồng. Tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời hết thảy tam bảo. Tiếp theo đó, đại sư lại giải thích cho chúng ta biết tam bảo còn có những ý nghĩa khác nữa. Hữu tam bảo giả, phục phân sự lý, hữu diệt hữu đồng. Điều này cũng chớ nên không biết. Đoạn này nêu lên một đạo lý rất quan trọng trong tam quy y. Tiếp nhận tam quy y cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Quy y chẳng đúng pháp thì cũng là phá hòa hợp tăng. Hễ thọ tam quy không đúng pháp, bèn giống như báo danh nơi địa ngục vậy. Ghi tên vào sổ bộ rồi, phát cho quý vị một bằng chứng nhận đã quy y. Bằng chứng nhận quy y là gì? Là bằng chứng để trong tương lai quý vị vào địa ngục A Tỳ. Chuyện này rất phiền toái. Cớ sao nói quy y là phá hòa hợp tăng? Quý vị nói tôi quy y pháp sư này nọ, vị pháp sư này nọ là thần quy y của tôi, vậy là xong. Ghi cố định cái tên trong địa ngục rồi. Quý vị quy y tam bảo, làm sao có thể quy nạp vị pháp sư nào đó? Tam bảo là nhất thể, quý vị dấy lên sự phân hóa trong ấy. Vị này là thầy quy y của tôi, vị kia chẳng phải. Như vậy là không được. Quý vị thấy đó, Liên Trì đại sư quy y mười phương ba đời hết thảy tam bảo, quyết định chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Nếu quy y tam bảo là quy y với một vị thầy nào đó, thì chính là phá hoại tăng đoàn. Ngày nay Phật pháp suy gì suy đến mức này là do tam quy y bị phá hoại. Người ta không quy y tam bảo mà quy y một người nào đó. Mỗi người tạo một đảng phái, mỗi người lập một đoàn thể nhỏ, khiến cho Phật pháp mất tâm mất tích, rối lung tung xèn. Người này nọ là đồ đệ quy y của tôi, người đồ đệ quy y ấy nói vị thầy này nọ là sư phụ quy y của tôi, nói rất đặc ý, tương lai đều vào trong địa ngục A Tỳ. Quý vị quy y tam bảo, vị xuất gia ấy chứng minh cho quý vị, chứng minh quý vị đã quy y, chứ quý vị chẳng thể quy y với người ấy. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Giống như vào đảng vậy, khi quý vị vào đảng, đảng bộ cấp trên phái người đến giám sát sự phát thệ, nhưng quý vị làm trợ quy y với người ấy, đi theo bè phái của người ấy, xong rồi. Người ta phái 10 người đến giám sát lễ phát thệ, bèn trở thành 10 đảng bộ. Cứ 100 người đến giám sát, bèn thành 100 đảng nhỏ. Đảng ấy bị chia 5 xẻ 7, ngay lập tức suy vì. Do vậy người ta đến yêu cầu tôi truyền trao quy y. Tôi giảng đạo lý này rất rõ rệt. Vì sao? Trong tương lai, quý vị tự đọa trong địa ngục A Tỳ. Tôi không chịu trách nhiệm, tôi đã nói rõ rồi. Nếu quý vị nghĩ như thế này, tôi là thầy quy y của quý vị, tôi chẳng thừa nhận. Quý vị đến thọ quy y, tôi đại diện tam bảo, chứng minh cho quý vị. Quý vị quy y tam bảo, xưng là tam bảo đệ tử. Lại còn quy y chỉ có một lần, chẳng quy y lần thứ hai. Ví như quý vị đã vào đảng, chỉ cần vào đảng một lần, chẳng thể nói tôi gia nhập đảng bộ ở Đài Bắc, chạy đến đảng bộ Cư Long lại vào đảng lần nữa, không có đạo lý ấy. Các chi bộ đảng các nơi trong ngoài nước, nếu quý vị là đảng viên thì là người một nhà. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu quý vị không hiểu những điều này, quý vị phá hòa hợp tăng. Sự lý đồng biệt giả, trụ trì tam bảo di sự, nhất thể tam bảo di lý. Trước tiên nói rõ sự là gì, lý là gì. Trụ trì tam bảo là gì? Trụ trì tam bảo là nghi thức hình tượng. Nay Phật chẳng còn ở trên đời, tưởng Phật là Phật bảo. Bất luận là khắc, đắp hay tô giả, chúng ta thờ bức tượng này bằng sứ, nhằm tượng trưng cho Phật bảo, đại diện cho Phật bảo. Chúng ta lễ kính Phật, dùng tượng này để thay thế, khiến cho chúng ta có đối tượng lễ kính. Pháp bảo là kinh điển. Những kinh điển trong Đại Tạng Kinh là pháp bảo. Nhưng quý vị phải nhớ, Đại Tạng Kinh do con người hiện thời biên tập, tôi không đọc. Tôi vẫn xem những bản được biên tập vào thời cổ. Vì sao? Kinh quyết định không có vấn đề. Quan trọng nhất là các bản chú giải. Trước kia những bản chú giải muốn được đưa vào Đại Tạng Kinh chẳng phải là có thể tùy tiện mà đưa vào. Khi một bản kinh hay luận được đưa vào Đại Tạng Kinh sẽ gọi là nhập tạng. Trước kia phải được thánh chỉ của hoàng đế bàn xuống tuyên bố bộ kinh nào có thể nhập tạng, như vậy thì mới được. Vì thế những trước tác của một tác giả nào dâng lên triều đình, dâng lên hoàng đế, đương nhiên hoàng đế đâu có thời gian đọc, nhất định sẽ tìm những cao tăng đại đức thực sự thông đạt Phật pháp giao cho họ thẩm tra. Họ công nhận tác phẩm ấy có thể nhập tạng, hoàng đế mới phê chuẩn. Hiện thời quốc gia chẳng quản lý chuyện này. Chúng tôi in Đại Tạng Kinh, thấy tác phẩm nào của quý vị khá hay, bạn gom vào Đại Tạng Kinh, in vào đấy, biến thành Đại Tạng Kinh bản mới trong hiện thời. Vì thế trong bộ Đại Tạng Kinh mới, ngay cả những tác phẩm của yêu ma quỷ quái cũng được đưa vào, không ai thẩm tra. Quý vị phải đặc biệt lưu ý điều này. Trong thời đại quá khứ, đích xác là quốc gia bảo vệ, hộ trì Phật giáo. Tà tri tà kiến chẳng dễ gì trà trộn được. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp cũng phải được quan lại địa phương chấp thuận. Chẳng thể tùy tiện nói nhăng nói cội. Quý vị viết tác phẩm nào nhất định phải dâng lên triều đình thẩm tra. Nếu không chẳng thể tự ý lưu thông. Chính quý vị viết để tự mình tham khảo thì được. Chứ nếu muốn in ra để lưu thông, chắc chắn là không được. Phải được quốc gia thẩm tra. Nói cách khác, chẳng đủ tiêu chuẩn tri kiện bất chánh, sẽ không có cách nào lưu thông. Đây là cái hay của thuở xưa. Sở dĩ Phật pháp có thể gìn giữ đến tận ngày nay là do có đạo lý trong ý. Hiện thời chẳng có ai thẩm tra, dân chủ tự do. Cho nên tệ trạng của dân chủ tự do hết sức nhiều. Tuy có mặt tốt đẹp, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Chúng ta phải hiểu rõ những điều này. Những thứ tốt đẹp của cổ thánh tiên hiền quá nhiều, đọc suốt đời chẳng hết. Vì thế, tôi thường khuyên các đồng tu đọc sách cổ. Đọc văn chương, văn ngôn trong sách cổ không hiểu ư, chẳng có lẽ ý. Quý vị phải tự mình kiên định tín tâm. Nếu đọc văn chương, văn ngôn mà không có tín tâm, thì còn học Phật gì nữa? Làm thế nào để kiến lập tín tâm học Phật? Thuở trước có một người Mỹ theo học chương trình tiến sĩ của Đại học Đài Loan, sống tại đồ thư quán của chúng ta 4 tháng. Nói tiếng Quan Thoại khá lắm. Ông ta có thể đọc kinh Hoa Nghiêm, có thể đọc chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Ông ta học tiếng Hoa mới 4 năm. Tôi rất bội phục. Ông ta hiện đang ở chỗ cư sĩ Trầm Gia Trinh bên Nữ Ước. Đủ thấy văn chương văn ngôn không khó. Người ngoại quốc tốn thời gian 4 năm có thể đọc được văn chương văn ngôn của Trung Quốc, có thể thông hiểu. Chúng ta là người Hoa, đọc văn chương văn ngôn càng thuận tiện hơn người ngoại quốc nhiều lắm. Học văn chương văn ngôn bằng cách nào? Rất đơn giản. Quý vị đọc Di Đà Kinh sớ sao từ đầu đến cuối 100 lần sẽ thông thạo, sẽ giải quyết được vấn đề. Chữ nào không biết thì tra từ điển, đọc 100 lần cơ sở văn chương văn ngôn của quý vị đã được thành lập tốt đẹp. Quý vị lại xem hết thảy các kinh sẽ đều chẳng bị chướng ngại. Trước kia cổ nhân học cổ văn, học thuộc sách, quý vị có thể thuộc lòng 50 bài cổ văn sẽ có năng lực đọc trôi chảy cổ văn. Nếu có thể thuộc 100 bài thì sẽ có khả năng viết. Trước kia dạy học theo phương cách ấy, hiện thời chúng ta học văn chương văn ngôn chẳng cần thuộc cổ văn, đọc kinh Phật là được rồi. Hằng ngày đọc 3 năm sẽ tự nhiên thông suốt, sẽ chẳng có chướng ngại. Phải hiểu văn chương văn ngôn là chìa khóa để mở kho báu kinh nghiệm và trí huệ của cổ thánh tiên hiền đã tích lũy trong 5.000 năm. Văn chương văn ngôn là công cụ. Nếu quý vị nắm được chìa khóa ý, kinh điển trong Tam Tạng và Tứ Khố Toàn Thư quý vị đều thụ dụng. Những tác phẩm ấy đã được lịch sử khảo nghiệm, đều là học vấn chân thật, chẳng giống như những tác phẩm hiện thời chưa từng được khảo nghiệm. Quý vị có cái chìa khóa ý, kho báu sẽ là của chính mình. quý vị không có chìa khóa thì tứ khố toàn thư, tam tạng kinh điển thờ trong nhà chỉ là một động giấy vô dụng chất tại đó để nuôi lũ mọt sách, chẳng có công đức gì. Vì thế hiện thời trong nhà thỉnh một bộ đại tạng kinh để thờ trong nhà, chính mình không đọc lại chẳng chịu đưa cho người khác đọc. Trong nhà ta có thờ tượng Phật là có Phật bảo, thờ đại tạng kinh là có pháp bảo, nghĩ nhà mình ta bảo trọn đủ sẽ có thần hộ pháp đến bảo vệ giúp đỡ quý vị. Thật ra thần hộ pháp là ai? Kiểm tra kỹ lưỡng, chính là những con trùng nhỏ sống trong đống sách, đó là thần hộ pháp. Kinh bị lũ trùng ăn sạch, tạo tội nghiệp đấy. Chính mình không xem, nhất định phải cho người khác mượn xem. Lưu thông Phật pháp, làm sao có thể keo lẫn Phật pháp cho được? Cửa sau chẳng để cho người khác coi. Sau mỗi bộ kinh đều ghi chữ lưu thông, đều có lưu thông phần. Hy vọng quý vị có thể lưu truyền khắp ba đời, thông suốt mười phương. Hiện thời còn có những kẻ hết biết nói gì luôn, tạo tội nghiệp A Tỳ. Phía sau kinh điển in thêm dòng chữ, giữ bản quyền, in lại ác sẽ truy cứu trách nhiệm. Đấy tức là quyết định chẳng cho phép lưu thông. Bộ kinh này là của cá nhân tôi. Nói cách khác, kẻ nhất định vào địa ngục A Tỳ. Kinh điển làm sao có thể làm theo cách ấy được? Quý vị thấy những kinh sách do cổ đại đức ấn hành, phía sau nhất định in hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng, nhất định in theo cách đó. Hết sức mong mỏi quý vị lưu thông. Hiện thời nghiễm nhiên là chẳng được phép lưu thông, in lại ác sẽ truy cứu, độc chiếm kinh điển và chú giải của cổ nhân, chướng ngại Phật pháp lưu thông, đoạn pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh, chiếm bản quyền của Thích Ca Mâu Ni Phật, chiếm bản quyền của cổ nhân. Giống như thế đó, Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị cao tăng đại đức thời cổ đã trao bản quyền cho quý vị lúc nào vậy? Chưa hề nghe nói. Thật sự là hết cách nói luôn. Vì thế chúng tôi thấy vậy cười khan. Phía sau kinh luận mà có in những chữ như vậy thì những người đứng ra in đều là ghi danh trong sổ bộ của địa ngục A Tỳ. Có những đồng học thật sự tốt đẹp, tôi đều bảo họ, chúng ta hoằng dương Phật pháp, phải cực lực hoằng dương những tác phẩm của cổ thánh tiên hiền, hãy in lại để giúp cho những tác phẩm ấy được lưu thông. Tác phẩm do chính mình biên soạn thì cũng phải hoan nghênh người khác in lại, cũng nhằm lưu thông rộng rãi lợi ích chúng sanh. Đây là pháp bảo trong trụ trì tam bảo. Pháp bảo là kinh điển, tăng bảo là người xuất gia. Đây là nói về phàm phu tăng, họ tượng trưng cho một ngôi trong tam bảo. Trụ trì tam bảo, duy trì bảo vệ truyền thống Phật pháp. Nếu chẳng có trụ trì tam bảo, hình tượng Phật pháp sẽ không còn nữa, không có gì đại diện cho Phật giáo. Do vậy trụ trì tam bảo công đức vô lượng vô biên. Người xuất gia dẫu phá giới, dẫu người ấy chẳng tuân thủ thanh quy, thậm chí họ là yêu ma quỷ quái trà trộn vào cửa Phật để làm chuyện phá hoại Phật giáo, nhưng họ có chút điểm tốt đẹp. Tốt đẹp gì vậy? Mặc y phục tăng sĩ là tốt lành. Vì sao mặc y phục này lại là tốt lành? Y phục này mặc vào đi đường, người ta gặp mặt sẽ chào A-di-đà Phật, gieo một chủng tử Phật vào A-lại gia thức của kẻ ấy. Chút điều lành này cũng chẳng thể nghĩ bàn, do đã vì hết thảy chúng sanh mà gieo trọn khắp một chủng tử Kim Cang thành Phật. Vì vậy kẻ ấy cũng làm ác, nhưng điều thiện cũng chẳng phải là không có, mà là cũng có. Người tu hành chúng ta trông thấy tam bảo, nếu có thể quy về nhất thể tam bảo thì sẽ là tu hành chân chánh. Nhất thể tam bảo là gì? Nhất thể tam bảo là tự tánh tam bảo. Phật pháp tăng là chính mình. Phật tượng trưng cho giác, giác chứ không mê. Giác tánh của chúng ta là Phật bảo, tri kiến của chúng ta là pháp bảo. Kinh Pháp Hoa nói, nhập Phật tri kiến, tri kiến của Phật là chánh tri chánh kiến. Do vậy, tri kiến là pháp bảo. Hiện thời, chánh tri kiến của chúng ta biến thành tà tri kiến. Biến thành như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất rõ ràng, tri kiến lập tri, thị vô minh bổn, lập ra một cái thấy biết hư vọng. Đó là cái gốc của vô minh. Tri kiến là tốt, tri kiến là Phật tri, Phật kiến là bổn giác. Đáng tiếc là trên chánh tri chánh kiến, quý vị lại lập ra một cái tri kiến của chính mình. Tri kiến ấy là tà tri tà kiến, đó là vô minh. Đạo lý này rất sâu, sự tướng này hết sức rộng lớn, chẳng phải là bằng mấy câu mà Hồng giảng rõ ràng, đều phải nói lan qua các bộ kinh to, luận lớn. Tri kiến nơi bổn tánh là pháp bảo chân thật. Hết thảy Phật Pháp đều lưu xuất từ tri kiến này. Tâm thanh tịnh là tăng bảo. Khi lục tổ khai ngộ đã nói, hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Từ phương diện thanh tịnh mà nói thì là tăng bảo. Từ giác không mê mà nói thì là Phật bảo. Từ chánh tri chánh kiến mà nói thì là pháp bảo. Vì vậy, chúng ta trông thấy tượng Phật phải nghĩ đến tự tánh giác, phải giống như Phật. Trong hết thảy mối quan hệ với con người, trong hết thảy thuận cảnh và nghịch cảnh, chúng ta đừng mê hoặc. Chẳng mê hoặc là luôn có thể giác chứ không mê. Đấy là tự tánh Phật bảo. Vì thế, tượng Phật có tác dụng rất lớn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta, trong hết thảy quan hệ giữa con người với nhau và trong các hoàn cảnh, phải giác ngộ, đừng mê hoặc. Tác dụng của nó là như vậy. Kinh điển bày ra ở chỗ này, bất luận quý vị đọc hay không, hễ thấy kinh điển phải nghĩ. Chúng ta phải chánh tri chánh kiến, xa lìa tà tri tà kiến. Từ chỗ này mà quy về tự tánh, đấy là tự tánh pháp bảo tỏa sáng ra ngoài. Thấy người xuất gia, bất luận tri giới hay phá giới, là Phật tử hay ma tử, chẳng cần biết, chẳng cần quan tâm tới. Hễ thấy người xuất gia, liền nghĩ tới sự thanh tịnh của chính mình, tức là tự tánh tam bảo. Như vậy thì trụ trì tam bảo sẽ khởi tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Nhờ vào trụ trì tam bảo để khơi gợi nhất thể tam bảo nơi tự tánh. Sự lý này mới là bất nhị, sự lý này mới là nhất như. Tiếp đó sách Diễn Nghĩa giảng về đồng biệt như sau. Phật chẳng phải là Pháp, Pháp chẳng phải là Tăng, đó là biệt. Hữu, Phật hữu tam thân tự giáo, Pháp hữu giáo hành lý quả, Tăng hữu thập thánh, tam hiền tứ quả tứ hướng, giai biệt giả. Phật có ba thân, Pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng quả thân Phật. Tứ giáo là tạng thông biệt viên, có tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật và viên giáo Phật. Đấy là tứ giáo Phật. Pháp có giáo Pháp, lý Pháp, hành Pháp và quả Pháp. Tăng có thập thánh, tức là thập địa Bồ Tát. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tứ quả tứ hướng là các địa vị trong tiểu thừa. Có nhiều đẳng cấp khác biệt như vậy nên nói là biệt. Đồng thể tam bảo di đồng. Nhất thể tam bảo được nói trong phần trên là đồng thể. Đó là đồng. Nội tự ước lý, ngoại tha ước sự. Hệ hướng vào trong phản chiếu thì là lý. Những dấu tích hình tướng trụ trì tam bảo ở bên ngoài đều là sự. Chúng ta phải nên nhận rõ điều này. Sự lý hữu đồng hữu biệt. Ở đây là nói đại lược, như hậu văn biện. Tương lai khi đến phần sau sẽ có một đoạn văn dài giảng giải cặn kẽ. Hôm nay đã hết thời gian, chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.